Action. Rồi. Một cái pitching win hay fail dựa trên tiêu chí gì? Có bao giờ tụi em tự hỏi điều đó không? Hôm nay anh Bóng Đèn sẽ chia sẻ cho em biết điều đó nhé. Ok là let's go. Hi, xin chào các em, chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một channel mà tụi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Yeah, và cái số ngày hôm nay mình sẽ nói một cái chủ đề mà nếu mà ai mà làm agency thì sẽ rất là quan tâm, đó chính là pitching hay còn gọi là đấu thầu ấy. Thì đây là một cái hoạt động rất là thường xuyên, nếu mà bạn nào làm agency sẽ biết, đó là có một cái dự án mà nhiều agency cùng nhau đấu thầu. Mà đối với lại một creative agency ấy, thì cái việc đấu thầu này diễn ra rất là nhiều và thường là sẽ đấu dựa trên rất là nhiều cái tiêu chí để họ, khách hàng đó có thể ra quyết định. Vậy thì để mình xem thử là, vậy thì khi một cái pitching nó diễn ra thì cái tiêu chí gì là cái tiêu chí để cho client đánh giá là một cái pitching win hay fail, lựa chọn creative agency này hay là agency kia ha. Ok là, và như là cái kênh này đấy, đó là Bóng Đèn kể chuyện, cho nên là hôm nay anh sẽ chia sẻ cho em ba câu chuyện nha, dựa trên ba cái trải nghiệm, ba cái dự án pitching mà anh đã trải qua thực tế, có win có, fail có và win hụt cũng có. Ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu câu chuyện đầu tiên ha. Câu chuyện đầu tiên thì mình mở đầu để cho nó vui vui chút, là một cái câu chuyện là pitching win đi. À, thì đợt đó là tụi anh có pitching một cái dự án của giáo dục nha. Đây là một cái dự án mà phải nói là oh wow, tụi anh đề bài nó cũng khá là khó, bởi vì là làm cho một cái trường, và bản thân là đây là một cái đề bài là mục đích của nó là muốn rebranding lại một cái thương hiệu luôn, nên là yêu cầu là cái ý tưởng nó phải cực kỳ là ấn tượng, độc đáo. Chính vì vậy cho nên là khi mà tụi anh làm một cái proposal này, thì khi mà làm cùng với team ấy, đến khi mà ở cái round đầu tiên thì mới nhận được một cái thông tin, đó là cái bài của các bạn, tức là một cái phản hồi từ brand team, đó là cái bài của các bạn nó mỏng nhất trong ba bài. Tức là cái này là tụi anh biết chinh là tụi anh đấu với lại hai agency nữa, thì brand team mới nói là sao cái bài của các bạn, cái proposal nó ít quá vậy, nó chỉ có mấy chục slide thôi, còn những cái bên khác thì làm dày cua như thế này, phân tích số liệu rất là nhiều. Thì lúc đó tụi anh mới suy nghĩ là à, hay là bây giờ cái round 2 mình bổ sung thêm số liệu, đúng không? Mình thêm research, mình thêm thống kê bảng biểu đồ vô cho nó dày. Nhưng mà lúc đó tụi anh mới suy nghĩ là liệu điều đó nó có thực sự cần thiết không đối với một cái đề bài như thế? Hay là thay vì vậy chúng ta sẽ tập trung làm mạnh cái ý tưởng đó thì hay hơn, tập trung làm mạnh cái concept á, để làm rõ cái ý tưởng đó và làm sao cho nó thật sự nổi bật và ấn tượng. Thì lúc đó tụi anh quyết định là thôi, ngắn cũng được nhưng mà nó chất. Bắt đầu là tụi anh mới dồn sức tập trung làm sao làm rõ cái concept và tụi anh làm ra cái KV luôn. Thì đến cái round 2 là team anh mới đi present với lại là khách hàng. Thì lúc đó thì anh cũng có tham gia vào trong cái dự án đó và present trực tiếp với hội đồng quản trị. Thì lúc đó cũng rất là tâm huyết, và khi mà present xong thì lại tiếp tục brand team mới nói thì ID thì hay đấy, mà phải công nhận là cái bài của tụi em làm ngắn thật. Lúc đó thì thực ra thì mình cũng không biết như thế nào, mình nói ok thì chỉ tập trung vào ý tưởng. Thì sau một tuần thì cái bài đó tụi anh nhận được một cái thông báo, đó là tụi anh đã win cái pitching đó. Và cái lý do đó là bởi vì cái ý tưởng nó rất là ấn tượng, rất là độc đáo, và nó tạo một cái sự gọi là gì ta, đơn giản, dễ nhớ và nó ghim vào đầu. Thì đây cũng là một cái sự may mắn nữa. Thì qua cái câu chuyện đó thì anh rút ra một điều là đôi khi nha các bạn, một cái yếu tố pitching nó không nằm ở cái việc là cái proposal các bạn làm bao nhiêu slide, dài hay không, đôi khi nó không quan trọng lắm đâu. Nên là đừng có để cái chuyện mà dài ngắn nó gây một cái áp lực. Cái quan trọng là cái đề bài người ta mong muốn á. Đối với những cái bài mà dạng như là yêu cầu về mặt creative nhiều hoặc là rebranding vân vân, thì cái ý tưởng của mình là một cái cực kỳ quan trọng. Tức là phải làm sao để cho cái ý tưởng nó thực sự là ấn tượng và thực sự là để lại một cái dấu ấn, có thể là dễ hiểu, dễ nhớ và dễ găm vào đầu. Yeah, và cái câu chuyện thứ hai anh muốn kể cho em, đó là một câu chuyện cũng vừa vui vừa buồn. Bởi vì vui là bởi vì là đây là một cái dự án mà anh rất là tâm huyết, và team anh cũng ngày đêm làm cái dự án này và còn học được rất là nhiều. Nhưng mà hơi tiếc là bởi vì nó fail. Trời, nói tới cái nước mắt rơi. Nghĩ lại thấy buồn dễ sợ. Rồi ok, thì fail thì nó cũng có lý do tụi em chứ cũng phải gì. Nhưng mà thường á nha, là anh á, là luôn ở trong trạng thái á, là tiên trách kỹ là hậu trách mình. Kiểu là mọi lỗi là cũng do mình thôi, thắng là cũng mình mà thua là cũng mình thôi, chứ cũng không trách ai ha. Rồi thì cái câu chuyện nó như nào? Thì đây là một cái dự án cũng khá là thú vị của một cái bạn sản phẩm, đó là điện gia dụng. À, một cái sản phẩm thiết bị là điện gia dụng ha. Thì cái đề bài của bạn rất là rõ, đó là bạn mong muốn làm một cái chiến dịch mùa hè. À, thì cái chiến dịch này thì bạn mong muốn có một cái key access, là một cái kiểu giống như một cái ITVC ấy. Và bên cạnh đó sẽ phải có những cái hoạt động khác, tác tiết khác liên quan để có thể nào đẩy cái ý tưởng đó trở nên là nhiều người quan tâm. Rồi thì khi mà tụi anh đọc cái đề bài á, cái brief á, thì lúc này thì cả team ngồi lại thì mới thấy là thực sự cái bạn này xưa giờ đi á, cũng không có quá gọi là outstanding lắm, cũng khá là bình thường, cũng khá là an toàn bình thường thôi. Thì team mới nói là thôi, cái bài này mình làm an toàn thôi, mình gọi là on brief thôi. Đó, cho nên là ngay từ đầu đã xác định là thôi on brief, là mọi thứ là đúng như những gì người ta yêu cầu. Thì lúc đó nha, anh chia sẻ nè, đợt đó là ngồi đọc đề bài rất là kỹ, xong rồi cả team á hả, là làm theo lớp lan rất là nhiều ha. Có đến 2 tuần để làm cái chuyện này, research ha, rồi bắt đầu rồi team account, team planner, xong rồi team creative ngồi lại với nhau, ra rất là nhiều ý tưởng, xong rồi round 1, internal ngồi lại với nhau, xong rồi phân tích các kiểu, cuối cùng là tụi anh propose cho khách là 3 ID, 3 cái root ID. Và cái bài này là tụi anh pitching với lại là, tức là trong cái pitching á, là sẽ có 5 agency cùng tham gia vào cái pitching này, thì tụi anh là một trong số đó. Thì lúc đó tụi anh cũng không có biết cái tiêu chí để đánh giá nó là như thế nào. Tụi em chỉ suy nghĩ là ok, nó sẽ có rất là nhiều tiêu chí, ví dụ như là về ý tưởng này và on brief hay không, rồi giá cả, rồi mặt triển khai, execution vân vân. Thì lúc đó mình chỉ nghĩ là làm tốt nhất có thể thôi. Thì lúc đó là tụi anh họp, là bắt đầu họp rất là nhiều nha, họp round 1, round 2, round 3, sau đó rồi có những cái gì mà hay ho tinh túy là tụi anh đưa về cái bài hết, rồi còn mua cả sản phẩm về thử đi chứ. Ồ, tức là rất là tâm huyết với dự án này nha. Thì khi mà tụi anh present thì nó có 2 round. Round đầu tiên là tụi anh present với team marketing, sau đó rồi sẽ nhận cái input từ các bạn, rồi sau đó mới về mình cân nhắc và làm mạnh cái hơn ID để vào cái round 2 để present trực tiếp cho bác CEO. Đó là một cái dự án mà cũng rất là tâm huyết và thú vị. Sau khoảng 1 tuần thì tụi anh nhận một cái thông tin, đó là tụi anh chỉ về nhì, tức là về thứ 2 trong 5 agency thôi. Thì lý do như sau. Thực ra thì mình, anh cũng rất là respect những cái mà brand team đưa ra, tức là các bạn đánh giá nó rất là chi tiết, những cái gì mà tụi anh làm tốt. Thì đầu tiên đó là on brief. On brief đó là cái rất quan trọng nha. Thì brand team đánh giá cao là những cái gì mà đặt ra trong đề bài á, là tụi anh có cái giải pháp để giải nó, là gọi là on brief. Cái tiếp theo nữa là về mặt năng lực của agency để triển khai thì cũng khá là ok, gọi là năng lực cũng khá là dày, gọi là portfolio á, là cũng đã làm ngành này rất là nhiều rồi, cũng có kinh nghiệm rất là nhiều, đội ngũ cũng rất là ok, chuẩn chỉnh. Thì là cái điểm cộng thứ hai là về mặt năng lực của agency. Cái điểm thứ ba cũng khá là cạnh tranh, đó là về mặt giá cả, là cost á. Thì mình cũng đưa ra một cái chi phí rất là hợp lý ở nằm trong cái budget của khách hàng. Thì cái đó cũng là một cái mà đánh giá cũng cao. Đó là 3 cái tiêu chí nha. Thứ nhất đó là liên quan tới việc là on brief. Thứ hai đó là việc năng lực của agency ha. Và cái thứ ba đó chính là cái giá cả. Bên cạnh đó thì lý do vì sao về nhì nè. Lý do vì sao về nhì thì bên cạnh đó mình vẫn có một thứ mình chưa tốt, đó là về ý tưởng. Ý tưởng thực ra là nó hơi khác so với câu chuyện đầu, đó là ý tưởng đợt này hơi an toàn quá. Lý do là tụi anh khi ngay từ đầu tụi anh đánh giá là thôi mình cứ bám sát brief, mình giải đúng đề bài thôi. Còn ý tưởng thì mình có thể là bên, chắc là bên này sẽ không có kiểu outstanding lắm đâu. Đâm ra là cái ý tưởng mình đưa ra nó cũng khá là an toàn. Mà chính cái sự an toàn quá nó chỉ giữ mình ở cái vị trí thứ hai thôi. Bởi vì cái bạn thứ nhất á, đó là cái bạn được vào, được chọn á, lựa chọn á, thì ý tưởng được đánh giá là outstanding hơn. Và nó là một cái đòn bẩy để giúp media đẩy mạnh hơn. Thì qua cái bài hôm đó thì anh mới học được một cái điều, đó là cái việc mà mình dồn sức vô trong một cái pitching thì nó cũng đúng, và mình làm hết tất cả mọi thứ mà có thể mà chỉnh chu từ đầu tới cuối là cũng đúng. Bên cạnh đó là đôi khi nha, có những cái gọi là những cái tính outstanding của ID á, mình cũng phải cân nhắc. Ví dụ như ở trong một cái root, 3 root ID thì mình nên có một trong số đó là nó bay hẳn luôn, để đảm bảo được cái tính là gọi là outstanding. chứ chứ còn mà ba ý tưởng đều khá là an toàn á, thì đôi khi nó cũng sẽ là một cái mà khiến cho brand team cũng cân nhắc cái việc này. Đó là câu chuyện thứ hai. Thực ra là khi mà nói về câu chuyện này thì anh cũng vừa cũng không quá buồn, bởi vì là anh cũng nhận thấy là mình học được nhiều từ cái bài học đó. Bên cạnh đó thì qua cái dự án này thì team anh á trở nên gắn kết hơn, và mọi người á cảm thấy là có nhiều cái nhiệt huyết khi mà làm nghề hơn. Thắng thua đôi khi nó cũng không phải là một cái gì đâu quá kinh khủng, đúng không tụi em? Mình học được gì từ đó nữa. Đó là câu chuyện thứ hai ha. Câu chuyện thứ ba đó là một cái câu chuyện mà nó tức là sao ta, ở trong nghề các bạn, ở trong nghề sẽ có một số cái tình huống nó giống như này. Đây là một câu chuyện có thật nè. Đợt đó là tụi anh làm một cái dự án là một cái nhãn hàng về sữa. Nhãn hàng này thì gia nhập về Việt Nam, họ mới về Việt Nam thì họ rất là muốn làm branding truyền thông và đẩy mạnh về bán hàng nữa. Thì lúc mà khi mà tụi anh cũng pitch in với lại hai bên khác, tức là sẽ có ba agency để tham gia vào cái pitch in này, thì tụi anh vẫn làm rất là hết mình thôi. Thì cũng rất là may mắn là khoảng một tuần sau là tụi anh nhận một cái mail thông báo là yeah, xin chúc mừng các bạn đã win rồi. Trời ơi, cả team anh rất là mừng, tụi em rất là vui luôn, bởi vì là cả hai tuần trời mình tham gia, mình all in vào đó và mình rất tâm huyết để làm cái bài này, và được nhận tin win thì rất là mừng, đúng không? Cho đến một ngày sau đó, tầm 2 ngày thôi tụi em, tức là khi mình báo tin win á thì khách hàng có nói đó là ok, bên các bạn process hợp đồng đi, rồi chúng ta bắt đầu bắt tay vào nhé, rồi chúng ta rất là chờ đợi một cái sự launching một cái sản phẩm mới ở thị trường Việt Nam. Wow, nghe cực kỳ hấp dẫn, đúng không? Thực sự mà khi mà nghĩ lại cái dự án đó thì anh cũng khá là bồi hồi, bởi vì là tụi mình đóng góp một cái gì đó vào trong một cái sự ra mắt của một cái thương hiệu lần đầu tiên có mặt Việt Nam, mà nó là một cái thứ mà tụi mình đã ấp ủ bao nhiêu lâu nay, vân vân. 2 ngày sau tụi anh nhận cái thông tin đó là sorry các bạn, vì một số lý do internal cho nên là cái dự án này mình dành cho một cái team khác ở trong nhà làm gọi là team in-house. Wow, sốc quá các bạn, sốc, rất là sốc luôn. Chuyện này nó rất bình thường nha, có thể là ít người nói nhưng mà nó là thực tế xảy ra bình thường. Thế đây là anh không phải là nói là quen rồi, nhưng mà nó xảy tới thì mình đón nhận nó thôi. Thì sau đó tụi em mới phát hiện, mới biết được là cái team mà làm thì có một cái mối quan hệ rất là một cái mối quan hệ gia đình với lại người ra quyết định cuối. Thì ok, đó cũng là một cái điều mà anh học được. Tức là sao? Tức là cái gọi là gì ta, phim ngay gọi là 30 chứ phải là Tết, đúng không? Phim hay chờ thời kết là như vậy. Tức là đôi khi có những thứ mà nó nằm trong tay mình rồi nhưng mà gọi là bị quên hụt á, thì bài học rút ra đó là ok, mình đón nhận nó thôi. Đôi khi nó sẽ không có cái tiêu chí gì ở đây hết. Anh tạm gọi là đôi khi nó cũng đã rất là hên xui nữa. Nó cuối cùng là tiêu chí là gì, mặc dù mình đã win rồi với rất nhiều tiêu chí đặt ra, nhưng mà cuối cùng vì một cái mối quan hệ gì đó cho khiến cho cái dự án này nó không được như ý muốn, thì mình đón nhận nó một cách bình thường rồi mình sẽ dồn sức vào một cái khác. Thì cái đây là một cái mà anh chia sẻ nó cực kỳ là đời, cực kỳ là thực tế, và tụi em sẽ trải qua rất là bình thường. Đôi khi nó sẽ là như vậy. Thì tóm lại trong cái bài ngày hôm nay, qua ba cái câu chuyện này ấy, thì anh có một số cái để anh chia sẻ cho các bạn về mặt tiêu chí đánh giá một cái pitching như thế nào có thể win hoặc fail. Thì cái đây chỉ là một cái mà dưới góc nhìn cá nhân và kinh nghiệm của anh thôi ha. Thì anh quy nó lại thành 6 chữ cái: A B C D E F. Ok, là 6 6 chữ cái. Thì cái chữ A là gì? Cái chữ A đầu tiên á, thì anh muốn nói về chữ là agency. Tức là anh muốn nói về cái năng lực của agency, từ cái việc là kinh nghiệm của đội ngũ, từ cái thâm niên và cái khả năng để giải quyết vấn đề, và cái portfolio gọi là cái năng lực của cái agency đó, có thể là làm ngành đó chưa, có kinh nghiệm bao nhiêu năm, vân vân. Tức là cái hồ sơ năng lực, thì cái đó cũng là một cái điểm cực kỳ quan trọng mà brand team sẽ nhìn vào. Bởi vì là ý tưởng thôi chưa đủ, nó phải thể hiện được cái việc là mình thực thi cái ý tưởng đó bằng thực tế nữa. Thì để thực thi cái điều đó thì cái team đó, cái team của agency phải đủ kinh nghiệm và trải nghiệm, đúng không? Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để làm được cái điều này. Đó là cái chữ A đầu tiên, agency. anh tạm nói chung là như vậy, có thể là tụi em sẽ hình dung ra được cái phần này. À, cái chữ thứ hai đó, chữ B đúng không, đó là brief. Ok, brief. À, điều này rất là quan trọng nha, điều này rất là quan trọng. Không phải tự nhiên mà tụi anh được đứng thứ hai trong cái câu chuyện thứ hai đó đúng không, là bởi vì là brand team cũng đánh giá cao là mình đã on brief, tức là những cái gì mà brand team mong muốn và để mình giải quyết đặt để ở trong cái brief á, là một cái nhu cầu và những cái mà kỳ vọng của khách hàng muốn đặt ra và rất là mong chờ agency sẽ giải được cái bài toán đó. Nếu trong trường hợp mà chúng ta không on brief mà mình hay gọi là lật brief á, thì mình cần phải có một cái lý do đủ thuyết phục để chứng minh cho brand team thấy là ok, tại sao cái brief này nó không phù hợp. Thì thông thường là cái kiểu đó á, anh thấy cũng khá là ít. Nếu mình thực sự có lý do và căn cứ mà nó thuyết phục á, thì vẫn ok. Nhưng mà thường nha, 90% á, là mình nên on brief thì nó sẽ tốt hơn nha. Cái chữ thứ ba, cái chữ thứ ba đó là chữ C. Cái chữ thứ C này á, nó anh muốn nói là cost. Đó là về giá cả. Thì chi phí cũng là một cái cực kỳ quan trọng để cho brand team để đánh giá được là có nên cân đo đong đếm là lựa chọn agency này hay agency kia, win hay không win. Giá cả là cũng là một cái rất cực kỳ quan trọng. Đôi khi á nha, sự xê xích cao hơn hay là rẻ hơn một chút gì đó nhỏ thì nó không có phải là vấn đề quá lớn. Nhưng mình cần phải chứng minh được là cái chi phí của khách hàng bỏ ra nó phù hợp và nó xứng đáng với cái mà họ nhận về. Mình chỉ cần chứng minh như vậy là được, và đặc biệt là một cái chi phí nó vừa hợp lý, chứ nó không phải là gọi là người ta hay nói là bị ngáo giá quá thì nó cũng không có nên đâu. Nên là cái cost, cái chi phí cũng là một cái cực kỳ quan trọng, nằm trong cái tiêu chí để mà brand team đánh giá là cái lựa chọn agency này hay agency kia ha. Và cái chữ tiếp theo, chữ thứ tư đó là chữ D. Anh muốn nói về chữ different. Thì anh muốn tập trung vào cái yếu tố đó là về cái mặt ý tưởng triển khai. Bởi vì dù sao thì anh đang chia sẻ với các bạn ngồi đây là có thể là các bạn là những người rất là quan tâm về mặt sáng tạo đúng không, về creative agency đó, về truyền thông sáng tạo. Thì cái bề mặt ý tưởng sáng tạo là một cái thứ mà nó cực kỳ quan trọng ở trong một cái creative proposal. Khi mà nhìn vào trong một cái proposal như vậy á, thì là người ta nhìn vào một cái ý tưởng triển khai và cái concept đó nó thực sự là khác biệt không, nó outstanding chưa và nó có gì nổi bật. Để làm sao mà tách biệt ra giữa agency này và agency kia thì cái ý tưởng nó cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Và một cái điểm nữa mà anh cũng muốn chia sẻ với các bạn qua cái câu chuyện thứ hai á, mà lý do tụi anh chỉ về nhì đó, đó là cái ý tưởng tụi anh đề xuất ra nó chưa thực sự để tạo thành một cái đòn bẩy để media có thể dùng nó để phát triển mạnh hơn. Ví dụ như là giữa cái việc là mình dùng một cái ý tưởng an toàn á, thì media có thể tốn nhiều chi phí hơn để mà thúc đẩy nó. Nhưng mà nếu một cái ý tưởng đó nó thực sự đủ mạnh, nó thực sự đủ ấn tượng, đủ impact á, thì khi mà team media dùng cái ý tưởng đó thì nó sẽ là một cái đòn bẩy để thúc đẩy mạnh hơn. Cho nên là cái phần different, cái sự outstanding về mặt ý tưởng nó là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Rồi, cái chữ tiếp theo là chữ E. Chữ E là cũng là một cái mà anh cũng muốn đặt để vào đây, đó là execution. Execution tức là cái việc mà mình triển khai thực thi nó có khả thi hay không. Đôi khi nha, một cái ý tưởng nghe rất là hay, một cái concept rất là wow, mình present trời ơi cũng ồ đúng không, cực kỳ hứng thú, thích thú. Nhưng mà quay lại câu chuyện là cái ý tưởng này nó có triển khai được không, nó khả thi không, và nó mang lại cái kết quả là gì, và đội ngũ của agency có khả năng được thực hiện được cái chuyện này hay không là một điều cực kỳ quan trọng nha. Cho nên cái phần mà execution, cái việc mà mình biến từ một cái ý tưởng, từ trên một cái proposal như vậy mà ra thực tế nó như thế nào, là cái khả năng thực thi và execution là một điều cực kỳ quan trọng nha. Đó là chữ E. Và cái chữ cuối cùng đó là chữ F. Chữ F thì thực ra nó cũng hơi mang cái tính là tinh thần một chút, thì anh muốn dùng chữ là feeling. Feeling nó giống như là một cái cảm xúc của mình. Thì đôi khi á, theo như kinh nghiệm của anh thôi nha, cái này là kinh nghiệm cá nhân, thì anh thấy là đôi khi brand team lựa chọn để một cái agency đi lâu dài với mình là một cái cảm, một bên cạnh những cái tiêu chí đúng rồi thì còn một cái cảm xúc nữa. Họ có feel được cái ý tưởng nó không, họ có kết nối được với cái team agency không, và cái sự gọi là nhiệt tình, nhiệt huyết của cái team agency đối với cái dự án nó như thế nào, có yêu cái sản phẩm đó giống như brand team không, có thích cái thương hiệu đó cũng giống như brand team không, có dồn hết tâm sức vào cái dự án này giống như brand team không. Đôi khi cái đó thuộc về cái sự kết nối và cái sự cảm nhận nữa. Anh cảm thấy đó là một cái dạng năng lượng á nha các bạn. Giống như anh, ví dụ như anh mà đi, gọi người ta hay gọi là đi bán kèo á, thì anh luôn đặt để cái tâm huyết của mình á, vào cái dự án đó và vào cái thương hiệu đó, thì anh cảm nhận được là khi mà brand team họ feel được cái chuyện đó, họ cũng cảm thấy là đó cũng là một trong số những tiêu chí để cho họ có thể là lựa chọn agency này hay agency kia. Và một cái điểm cực kỳ quan trọng nữa, bên cạnh cái chuyện nhiệt huyết, nhiệt tình đó, là mình cần phải có một cái sự mà đoàn kết và thống nhất với nhau, giống như là mình coi nhau như one team á. Bởi vì đây là một cái dự án mà của chung mà, nó không phải là của brand team không và agency không, mà chúng ta cùng hướng tới một cái mục tiêu cuối cùng, đó là sự thành công của chiến dịch, đúng không nè? Cho nên là giờ anh tóm lại nha, 6 cái chữ cái mà anh muốn chia sẻ, thì đây cũng là một số cái tiêu chí mình có thể, mình cố gắng làm sao tốt nhất có thể. Còn bên cạnh đó thì rõ ràng thì có những cái phút cuối giờ mình cũng không biết được, thì cái đó thì anh cũng không có thể dám chắc được ha. Thì cái chữ cái đầu tiên đó là về agency, liên quan tới cái năng lực đội ngũ và agency ha. Cái thứ hai đó là brief, đó là mình phải cố gắng làm sao mà mình on brief. Trong trường hợp mà mình không muốn on brief thì mình phải có lý do và chứng minh thuyết phục để cho một cái brief mới mà mình tự đẻ ra, thì cái đó là tùy. Cái chữ thứ ba đó là chữ C, đó là cost. Mình cố gắng làm sao mà mình cân đối cái chi phí như thế nào nó phù hợp, hợp lý, thì cái khả năng mà mình chiến thắng một cái pitching nó sẽ cao hơn. Cái chữ tiếp theo đó là chữ D, là different, nói về cái sự khác biệt, cái tính khác biệt, cái sự đặc biệt của một cái ý tưởng đó, một cái tính sáng tạo của một cái ý tưởng của mình trong một cái creative proposal. Cái chữ tiếp theo là chữ D, là chữ E đúng không, là về mặt là execution, là cái về mặt triển khai và thực thi cái ý tưởng đó trở về thực tế nó như thế nào, và cái tính khả thi nó có đạt được cái mục đích, mục tiêu của mình hay không. Và cái chữ cuối cùng đó là chữ F, đó là nói về cái tính feeling, sự cảm nhận, sự kết nối team với nhau, cái sự nhiệt huyết, cái năng lượng mà mình đặt để vào trong cái dự án và cái thương hiệu đó. Ok La, cảm ơn các em đã lắng nghe tới đây. Và nếu các em có những cái chia sẻ gì về góc nhìn cá nhân thì có thể comment vào ngay bên dưới cái video này. Và đặc biệt là cảm ơn các bạn đã đồng hành và lắng nghe Bóng Đèn một thời gian rất là dài. Nếu mà mình thấy cái nội dung này hay, cái clip này hay, thì hãy like, share cho nhiều người cũng biết. Bởi vì sao? Bởi vì sharing is learning. Ok La, cảm ơn các em. Chúc các em sức khỏe và luôn vui nha. Bye bye. When the bass hits your face, you be like, ooh.